Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Thường có cái suy nghĩ thính pháp là một việc, rồi sau đó về nhà mới tu tập. Cái hiểu này nó chưa đúng trong cái tinh thần của Đức Phật dạy, mà thính pháp chính là tu tập. Nếu chúng ta hiểu giáo lý của Đức Phật và chúng ta hành trì giáo lý Đức Phật, chúng ta sẽ có công đức lớn, chúng ta sẽ được hạnh phúc lớn. Còn nếu chúng ta chỉ lắng nghe mà chúng ta thiếu hành trì thì giống nước chảy lá mô. Khi mình hiểu Phật Pháp nhờ lắng nghe Phật Pháp, và sau đó mình hành trì Phật Pháp, giống như những cơn mưa nó đổ xuống đất, rồi từ đó nó thấm vào trong lòng đất, nó làm cho đất được tơi xốp lên, làm cho đất được mềm ra. Và nhờ vậy những cái hạt giống được ươm mầm, những cây cối được xanh tươi. Nếu chỉ nghe giáo pháp không mà thiếu hành trì thì cũng giống như nước đổ trên đá rồi trôi đi, nó không có thấm được vào trong lòng đất. Mà cái mục đích của người Phật tử của chúng ta là hành trì, làm sao để giáo pháp nó thấm nhuần vào trong tâm thức của chúng ta, để chúng ta trở thành người Phật tử chân chính, để chúng ta có được cái lợi lạc từ giáo pháp của Đức Phật. Đó là người Phật tử tu hành đúng pháp. Mà chúng ta hành trì cái gì, chúng ta gìn giữ cái gì? Có thể chúng ta nghe pháp nhiều, có thể chúng ta tụng kinh nhiều, có thể chúng ta niệm Phật nhiều, nhưng mà cơ bản vẫn là giới đức và phẩm hạnh của người tu. Chúng ta phải hành trì cho vững chãi. Có thể chúng ta nhiều chục năm nghe pháp, có thể nhiều chục năm tụng kinh, nhưng mà nếu chúng ta thiếu phẩm hạnh, chúng ta thiếu giới đức thì sự tu hành của chúng ta nó không được phát khởi. Tu hành là để phát triển cái tâm Bồ Đề, phát triển tâm Bồ Đề. Mỗi ngày mình phải nuôi lớn cái tâm Bồ Đề của mình. Nếu mình không nuôi lớn cái tâm Bồ Đề, cho dù mình tu các thiện pháp, mình vẫn gặp chướng duyên nghịch cảnh, mình vẫn thực hiện những cái ma nghiệp. Cho nên trong Kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật dạy: vong thất Bồ Đề tâm, tu chư thiện pháp thì danh ma nghiệp. Nếu mình quên mất cái tâm Bồ Đề, cho dù làm các thiện pháp thì hãy coi chừng, đó là ma nghiệp, đó là ma chướng. Cho nên nuôi dưỡng cái tâm Bồ Đề là điều quan trọng. Mà chất liệu nào để nuôi dưỡng tâm Bồ Đề quý vị? Đó là giới, đó là giới. Giới được Đức Phật dạy rất kỹ, rất rõ ràng. Tại gia thì có giới của tại gia, mà xuất gia thì có giới của xuất gia. Phật tử tại gia giữ mấy giới quý vị? Năm giới. Quý vị có giữ tròn không? Cố gắng giữ tròn. Cư sĩ tại gia thì năm giới, sa di thì 10 giới, tỳ kheo thì 250 giới, tỳ kheo ni thì 348 giới. Giới luật Đức Phật đưa ra rất kỹ và rất rõ ràng. Chúng ta giữ giới thì chúng ta sẽ nuôi dưỡng được tâm Bồ Đề và chúng ta sẽ có công đức lớn. Nhưng mà nói đến giới thì chúng ta biết là có giới tánh và giới tướng. Giới tánh là gì? Giới tánh là cái thể tánh sáng suốt vô ngần trong tâm thức ở mỗi chúng ta. Đó là cái giới thể không hề vướng bận bởi những cái lỗi lầm, không hề có một chút mảy may trần cầu. Đó là cái giới tính. Ở trong mỗi chúng ta đều có cái giới tánh nằm ở trong lòng. đó là giới tánh. Còn cái mà chúng ta biểu hiện ra bên ngoài của cái việc giữ giới, cái đó gọi là giới tướng. Giới tướng uy nghi, tác phong, đạo đức, nói năng, hành động phải là một người Phật tử chân chính. Cái thể hiện ra đó gọi là giới tướng. Còn cái ở trong lòng mình đó, nó là giới tánh. Giữa cái giới tánh và cái giới tướng đó, là nó tương quan, tương duyên với nhau. Khi chúng ta giữ được cái giới tánh trong sáng đó, thì chúng ta biểu hiện ra một cái giới tướng có uy nghi. Còn nếu cái giới tánh của chúng ta bị lu mờ thì giới tướng nó cũng bị khập khiễng. Nhưng mà cái quan trọng mà chúng ta là chúng sinh, cho nên nhiều đời nhiều kiếp mình bị huân tập bởi những cái tạp khí của tham lam, của sân giận, của si mê, cho nên cái giới tánh của mình nó thiếu trong sáng do những cái áng mây của vô minh nó che lấp. Vì vậy mà cần phải sự hỗ tương của giới tướng, có nghĩa là cẩn thận trong lời nói, cẩn thận trong hành động và cẩn thận trong suy nghĩ của mình. Mình nói năng ái ngữ chân thật, hành động đem lại lợi ích và suy nghĩ những điều trong sáng, đó là mình gìn giữ, đừng để những cái tác duyên ở bên ngoài tác động vào tâm thức và làm lay động cái giới tánh của chúng ta. Thành thử người tu á, quan trọng là phải giữ được cái giới thể, mà giữa giới tánh với giới tướng á, nó phải tương tác. Khi mà tôi nói đến người tu á, nhiều lúc quý vị nghĩ là dành cho mấy ông thầy, cho mấy sư cô cạo đầu ở chùa, còn mình không phải tu. Không phải. Đệ tử Phật á, là có chúng xuất gia và chúng tại gia. Cho nên á, xuất gia tu hành mà tại gia cũng phải tu hành. Chúng ta đừng nghĩ rằng là phải vô chùa cạo đầu xuất gia mới gọi là tu, còn chúng ta để tóc ở ngoài đời không phải là tu. Hiểu cái đó không chuẩn. Nếu cái này tôi nói thật đó nha, vô chùa cạo đầu ăn chay mà không giữ lời Phật dạy cũng chưa hẳn là tu đâu. Không phải là tu đâu. Còn quý vị là Phật tử tại gia, nhưng mà quý vị giữ năm giới, hành trì oai nghi đạo đức của một người Phật tử chân chánh, cái đó quý vị là tu. Có nhất thiết là phải cả thế giới này phải cạo đầu vô chùa hết không? Cũng chưa hẳn. Chúng ta đứng ở vị trí nào, chúng ta hãy tu hành theo vị trí đó. Người tu ở trong chùa đó là người xuất gia, tu theo những lời Phật dạy ở tại chùa, và Phật tử thì ở tu tại nhà. Nếu chúng ta hiểu rằng tu chính là sửa thì xuất gia cũng tu mà tại gia cũng tu. Sửa ở đây chính là điều chỉnh thân khẩu ý từ cái chưa hoàn thiện để cho nó được hoàn thiện, từ cái xấu để cho nó được tốt hơn. Và tôi xin được quay trở lại là cái việc giới tánh và giới tướng. Cái tâm của chúng ta như thế nào thì nó biểu hiện ra cái tướng như vậy. Cái tâm của chúng ta như thế nào thì nó biểu hiện ra lời nói như vậy. Trong cuộc đời không ít người có thể nói là ngụy biện rằng: thôi thầy ơi, cái cô đó thấy khẩu xà nhưng mà tâm Phật đó thầy ơi. Tôi không tin đâu. Nếu mà tâm đã Phật thì khẩu cũng phải Phật. Cho nên đó là chúng ta nói để chúng ta cố gắng bào chữa cho những cái lỡ lầm của mình, bào chữa cho cái lỗi lầm của mình. Bây giờ cái chai nước này mở nắp ra đi, rồi nó tỏa ra cái mùi gì? Tôi biết ở trong đó nó chứa cái mùi đó. Cái mùi nước hoa thì nó tỏa ra cái mùi gì? Nước tương nó tỏa ra mùi gì? Và cái hũ mắm nó tỏa ra mùi gì? Làm gì có cái chuyện cái bình nước hoa mà mở ra nó bay mùi mắm. Cho nên cái chuyện mà cái tâm mình Phật, mà cái khẩu mình xà mình, đó là cái cách bào chữa. Cho nên nó phải tương tác với nhau trong cuộc sống. Thưa đại chúng, như chúng tôi đã nói, chúng ta vâng lời Phật dạy, chúng ta giữ giới, chính là chúng ta nuôi dưỡng cho cái tâm Bồ Đề của mình mỗi ngày thêm lớn, mỗi ngày thêm lớn. Nuôi dưỡng tâm Bồ Đề để tạo ra một cái năng lượng công đức cho sự tu hành của chúng ta. Chúng ta có giới và chúng ta giữ giới, nhưng mà chúng ta cũng cần có nhiều cái yếu tố tác động để cho giữ vững được cái giới. Có nghĩa là chúng ta cần phải có một cái sức mạnh ở trong tâm của mình, cần có một cái sức mạnh để nuôi lớn cái tâm Bồ Đề. Cuộc đời này cũng có nhiều sức mạnh lắm quý vị. Quyền lực chính trị, đó là một sức mạnh. Tiền tài, đó là một sức mạnh. Sắc đẹp, đó là một sức mạnh. Thế gian thường sử dụng những cái sức mạnh của thế gian để đạt những cái điều ta mong muốn. Xoay quanh cái vấn đề tài, sắc, danh, thực, thủy. Đó là năm cái sức mạnh của thế gian. Năm sức mạnh của thế gian. Mà cái này nó tương tác cho cái kia. Khi đã có tiền rồi thì dùng đồng tiền để mua cái danh. Và khi đã có danh rồi thì càng dễ kiếm tiền. Tôi có tiền, tôi có thể mua cái bằng cấp. Có tiền, có thể mua tên tuổi của mình, nhờ ai đó viết cho vài quyển sách, trả cho họ một khoản tiền lớn và đứng tên của mình vô trong đó. Có tiền, tôi có thể mua một cái địa vị, một cái chức vụ nào ở trong đó. Đôi khi nó chỉ là một cái hư danh. Nhưng mà khi đã có danh rồi thì dễ tạo ra đồng tiền và lấy tiền phục vụ cho cái danh, rồi nó lẩn quẩn ở trong đó. Tài là tiền tài, rồi sắc đẹp, rồi danh vọng, rồi ăn uống, rồi ngủ nghỉ. Những cái sức mạnh của thế gian nó chỉ đáp ứng được cho những cái cảm giác, cảm xúc của con người. Thực ra cái tiền tài, cái sắc hay là cái danh đó, nó không phải là xấu, nó không phải là xấu. Nhưng mà do con người thiếu trí tuệ, không biết quản lý tốt, không biết quản lý tốt, cho nên nó xảy ra những cái tiêu cực. Còn nếu bằng trí tuệ của mình mà quản lý cho tốt thì những cái phương tiện này cống hiến những điều rất tốt đẹp cho cuộc sống, thưa quý vị. Quý vị cũng biết là ông tỷ phú Alan Stanford ở bên Mỹ, cách đây 2 hôm, tòa án của Mỹ kết án ông là 110 năm tù. 110 năm tù bởi vì tỷ phú nhưng mà cũng còn ăn gian quá. Thì ông ta thì vốn liếng thì có hàng 100 tỷ đô la, nhưng mà thao túng rồi chiếm đoạt của người ta cũng 7 tỷ mấy, gần 8 tỷ đô la. cuộc sống của chúng ta mà có vài chục nghìn hay là 100 nghìn là coi như là giàu. Ông này không phải là tiền triệu mà tiền tỷ, nhưng mà chiếm đoạt như vậy, cuối cùng là lãnh án tù 110 năm, 110 năm tù. Thì quý vị thấy đó là cái tiền nó thao túng trong cuộc sống, và nếu chúng ta không quản lý tốt, chúng ta để cho cái tham dục nó lấn chiếm, thì cái nguy cơ của cuộc sống rất là khổ đau. Rồi cái quyền lực của danh, của địa vị, giống như là ông Bạc Hy Lai ở bên Trung Quốc, chắc là quý vị cũng theo dõi thông tin rồi. Bí thư thành ủy của thành phố Trùng Khánh mới vừa mất chức, cũng chính vì là cái tham vọng chính trị quá lớn, cũng chính vì là liên quan đến tài chính mà cuối cùng mà mất chức, cũng chỉ vì cái danh, cũng chỉ vì cái tài. Và cách đây khoảng 5-3 hôm, dư luận xã hội cũng đang xôn xao cái gì nữa quý vị? Cái sắc, quý vị, cái sắc. Hoa hậu, hoa khôi là những cái vẻ đẹp để tôn vinh những cái giá trị của con người, những vẻ đẹp của cuộc đời, nhưng mà cuối cùng đã bán rẻ cái vương miện của mình để rồi vào tù, vào khám chỉ vì sắc đẹp, đồng tiền, danh vọng, sắc đẹp, nó chi phối cuộc đời dẫn của người ta đi đến đau khổ. Đó là những cái sức mạnh của thế gian, quý vị. Sức mạnh của thế gian luôn luôn có hai mặt, đem lại sự phồn vinh, phát triển cho cuộc đời, nhưng cũng đem lại những khổ đau, những tuyệt vọng, những bế tắc cho cuộc sống của chúng ta. Để đối phó lại với những cái sức mạnh của cuộc đời tấn công trước cái dòng tâm thức đem lại khổ đau cho con người, Đức Phật có dạy 5 cái sức mạnh của người tu. 5 sức mạnh của người tu, đó là trong 37 phẩm trợ đạo có ngũ lực đó quý vị, có ngũ lực. 5 sức mạnh đó, thứ nhất là tín lực, thứ hai là tấn lực, thứ ba là niệm lực, thứ tư là định lực, và thứ năm đó là tuệ lực. Lực là sức mạnh. Sức mạnh thứ nhất đó là sức mạnh của niềm tin, quý vị. Thứ nhất đó là sức mạnh của niềm tin. Ai trong chúng ta cũng có lý tưởng, ai trong chúng ta cũng có niềm tin. Quý vị hình dung nếu một người mà không có niềm tin, không có lý tưởng, thì tương lai của người đó đi về đâu quý vị? Con người không có lý tưởng, không có niềm tin, giống như mình bước ra đường ngoài ngõ, không biết mình đi đâu. Bởi vì đường rất mờ mịt, không có lối đi. Và với mình là người Phật tử chân chánh thì lý tưởng của mình đã có, con đường mình đã có, nhưng cái quan trọng nữa là cái niềm tin của mình phải là sắc bén và đủ mạnh để đi vào con đường đó quý vị. Chúng ta tin gì? Chúng ta tin vào Phật, chúng ta tin vào giáo pháp, và chúng ta tin vào Tăng. Nhưng tất cả những niềm tin đó cũng đặt trên nền tảng là tin vào chính mình, tin vào nghị lực của mình. Một khi mình không tin vào chính mình thì mình không có khả năng để tin vào một điều gì cả. Mình làm cái gì mình cũng lưỡng lự, mình cũng băn khoăn. Mình làm cái gì mình cũng nghi ngờ, mình cũng do dự. Mình không đủ niềm tin vào trong chính mình. Và khi không tin vào chính mình thì cũng khó có thể tin vào Phật, vào Pháp và vào Tăng. Tin vào chính mình là tin gì? Mình có một cái tuệ giác trong sáng nằm ở trong tâm thức, và nhờ ánh sáng của Phật Pháp Tăng soi chiếu cho mình, mình tin tưởng vào hướng đi để mình có được lợi ích trong đời sống tu tập. Ai trong chúng ta cũng vậy, dù con đường đi khó, dù con đường gian nan cách trở, nhưng nếu mình có đủ niềm tin thì mình chắc chắn mình sẽ vượt qua. Còn nếu mình không đủ niềm tin, mình sẽ dậm chân tại chỗ, hoặc là mình thối lui. Mà dậm chân tại chỗ là đồng nghĩa với việc là thất bại. Thất bại. Cho nên cái niềm tin đó là một cái nền tảng rất lớn cho bước đi của mình. Trong kinh Đức Phật nói: tín bi thiện căn công đức mẫu, tín năng trưởng dưỡng chư thiện tâm, tín năng thành tựu quả Bồ Đề. Tín có nghĩa là niềm tin. Tín có nghĩa là niềm tin. Niềm tin là mẹ sinh ra các công đức. Niềm tin là mảnh đất để sanh sôi những hạt giống lành. Và niềm tin chính là nền tảng để thành tựu quả Bồ Đề. Nhưng mà chúng ta cũng nên nhớ, tín là phải tín gì quý vị? Phải là chánh tín, tin vào những điều chân chánh, tin vào những điều ngay thẳng. Còn nếu mà chúng ta tin vào những cái mê mờ, tin vào những cái muội lược, cái đó gọi là gì? Đó gọi là mê tín. Mê tín là tin vào những điều sai lầm. Còn chánh tín là tin vào những điều chân thật, những điều ngay thẳng, những điều trong sáng. Điều rất quan trọng của người Phật tử chúng ta là phải có niềm tin sâu sắc vào Phật Pháp Tăng và tin vào chính mình, vững bước trên con đường tu. Cho dù gặp trở ngại, cho dù gặp chướng duyên thì không hề lay động được tâm thức của mình. Cái niềm tin nó cực kỳ quan trọng quý vị. Nếu chúng ta đánh mất niềm tin thì con đường đi của chúng ta nó sẽ mờ mịt. Mờ mịt. Đó là thứ nhất. Sức mạnh thứ nhất của chúng ta đó là niềm tin. Khi mà chúng ta đã tin một điều gì thì điều đó có thể làm được. Không một điều gì ta không làm được. Cho nên quý vị hãy vững niềm tin vào Phật Pháp Tăng. Chúng ta không hề lay chuyển, không hề thối thất trước những cái dao động, trước những cái tác động của xã hội và trước những cám dỗ, thì niềm tin của chúng ta không lay chuyển. Sức mạnh thứ hai của người tu là gì quý vị? Đó là tấn. Tấn đó là sự tinh tấn. Tinh tấn ở đây chúng ta phải được hiểu là siêng năng, nỗ lực, phấn đấu và không có dậm chân tại chỗ trước mọi chướng duyên. Trong cái sự tinh tấn thì nó có bốn khía cạnh. Nó có bốn khía cạnh, tức là bốn góc độ để thúc đẩy sự nỗ lực tinh tấn của chúng ta. Trong tâm của mình luôn luôn có hai chiều hướng xảy ra. Thứ nhất là những suy nghĩ tiêu cực, và thứ hai là những suy nghĩ tích cực. Trong hành động của chúng ta cũng luôn xảy ra hai chiều hướng, có những hành động tích cực và những hành động tiêu cực. Và trong lời nói của chúng ta cũng xảy ra hai chiều hướng, những lời nói tích cực hoặc những lời nói tiêu cực. Thì tâm suy nghĩ, miệng nói năng, thân hành động, nó thường đi hai chiều hướng tích cực và tiêu cực. Thì sự tinh tấn của mình phải làm gì? Và bốn khía cạnh ở đây là bốn khía cạnh gì quý vị? Khía cạnh thứ nhất là những cái suy nghĩ tiêu cực nếu chưa phát sinh trong tâm thức thì chúng ta đừng để nó phát sinh trong tâm thức. giống như là một cái mảnh đất đó. Nếu mà chưa có những cái hạt cỏ, chưa có những cái hạt cây gai, chưa có những cái giống xấu nó rơi vào mảnh đất này, thì tuyệt nhiên đừng gieo vào những hạt giống xấu vào cái mảnh đất này. Có nghĩa là chúng ta ngăn chặn hạt giống xấu, đừng cho nó rơi vào trong mảnh đất của chúng ta. Khía cạnh thứ hai là trong tâm của chúng ta đã có những hạt giống xấu rồi, thì chúng ta cố gắng, nếu không diệt trừ được thì đừng cho nó phát triển. Nếu không diệt trừ thì đừng cho nó phát triển thêm. Đó là khía cạnh thứ hai. Khía cạnh thứ ba là nếu trong mảnh đất này mà chưa có hạt giống tốt thì hãy gieo những hạt giống tốt vào trong mảnh đất này. Có thể đó là hoa, có thể đó là lúa, có thể đó là những cái giống trái cây. Nếu chưa có thì hãy gieo vào mảnh đất này những loại cây tốt. Và góc độ thứ tư là trong mảnh đất của ta đã có những cái hạt giống, đã có những cái cây tốt rồi, hãy cố gắng vun bồi, hãy cố gắng chăm sóc những cây này cho nó được tốt thêm. Đó là bốn khía cạnh của sự tinh tấn. Bốn khía cạnh của sự tinh tấn. Nếu chúng ta chỉ nỗ lực một trong bốn yếu tố này không đầy đủ, và sự kiên trì của chúng ta rất mệt mỏi. Chúng ta chăm cây lúa, chúng ta chăm cây hoa, nhưng mà chúng ta không chịu nhổ cỏ thì sao quý vị? Thì cỏ nó cũng sẽ lấn lúa của chúng ta. Cho nên vừa chăm cây lúa nhưng mà cũng phải vừa diệt cây cỏ, vừa làm phát triển những cây tốt nhưng mà đồng thời cũng phải ngăn chặn những cây xấu nữa. Sự nỗ lực của chúng ta phải đi theo bốn góc độ: không gieo những hạt giống xấu, ngăn chặn những hạt giống xấu đã có mặt, phát triển những hạt giống tốt đang có mặt, và cố gắng ươm thêm những hạt giống tốt vào. Đó là bốn khía cạnh của sự tinh tấn của người tu chúng ta. Chúng ta hình dung trong tâm thức của chúng ta cũng giống như là một cái mảnh đất như vậy. Quý vị hãy tự chiêm nghiệm lại mình và hãy nhìn nhận coi trong mảnh đất tâm của mình hiện giờ có cái gì ở trong đó. Cây trí tuệ nè, cây từ bi nè, cây bác ái nè. Nhưng mà nó cũng có cái gì quý vị? Tham lam nè, sân giận nè, si mê nè, bực tức nè, ganh ghét nè, đố kỵ nè, tị hiềm, nhiều lắm. Hãy kiểm tra lại, nếu mà những cái hạt giống xấu nhiều thì hãy giới hạn bớt và cố gắng phát huy những hạt giống tốt trong tâm thức của mình. Đó là sự miệt mài tinh tấn để có được kết quả trên con đường tu. Sức mạnh thứ hai đó là tấn lực. Sức mạnh thứ ba đó là niệm lực. Sức mạnh thứ ba đó là niệm lực. Niệm là gì quý vị? Niệm là nhớ nghĩ. Lực là sức mạnh. Sức mạnh của sự nhớ nghĩ. Niệm ở đây chúng ta phải hiểu đó là nhớ nghĩ những điều chân chánh. Nhớ nghĩ những điều chân chánh, hay chúng ta còn gọi đó là chánh niệm. Chánh niệm. Chúng ta niệm gì? Chúng ta niệm gì? Đương nhiên chúng ta niệm Phật, chúng ta niệm Pháp, chúng ta niệm Tăng, chúng ta niệm giới, vân vân. Nhưng mà chánh niệm là một trong những pháp tu mầu nhiệm mà Đức Phật đã dạy chúng ta. Một pháp môn mầu nhiệm, nhớ nghĩ chân chánh. Cái sự nhớ nghĩ đầu tiên là nhớ gì, nghĩ gì quý vị? Nhớ nghĩ sự có mặt của chúng ta bây giờ và ở đây. Có nghĩa là đừng để thất niệm. Có khi nào mà quý vị cứ ngồi say sưa nghe ông thầy nói mà quên rằng mình đang có mặt ở đây không? Cái đó gọi là thất niệm. Cho dù là nghe pháp, cho dù là ăn cơm, cho dù là kinh doanh buôn bán, cho dù là làm việc gì, thì luôn luôn thắp lên cái ngọn đèn ý thức ở trong lòng mình. Đó là sự nhớ nghĩ chân chánh, biết rằng tôi đang có mặt ở đây, biết rằng tôi đang hít thở, biết rằng tôi đang sống, biết rằng tôi đang lắng nghe giáo pháp. Chúng ta nghĩ những điều chân chánh, đó gọi là chánh niệm. Chúng ta nghĩ những điều đen tối, những điều công vên, cái đó gọi là tà niệm. Và chúng ta đánh mất đi cái sự nhớ nghĩ, gọi là thất niệm. Cho nên khi mà một người mà có được cái chánh niệm thì nó sẽ tạo ra một cái năng lượng, nó đưa ta quay về với cái giây phút hiện tại. Giây phút hiện tại đó là gì? Đó là sự hợp nhất giữa thân và tâm. Còn nếu chúng ta mất chánh niệm là thân ở một nơi nhưng mà tâm ở một nẻo. Chánh niệm chính là kéo cái tâm quay về với cái thân. Hít vào, thở ra, tôi đang có mặt tại đây. Hít vào, thở ra, tôi đang sống trong một cái pháp hội đạo tràng. Hít vào, thở ra, tôi đang làm việc, tôi đang sống hạnh phúc với cha mẹ, với anh chị, với bà con, vân vân. Chánh niệm là không có mơ mộng về tương lai, cũng không có nuối tiếc với quá khứ, chỉ sống trong phút giây hiện tại. Và chính ngay phút giây hiện tại đó, nó sẽ cho chúng ta những cái giá trị đích thực của sự sống. Còn nếu mà chúng ta mất chánh niệm, chúng ta sẽ không cảm nhận được giá trị của cuộc đời, không cảm nhận được điều mà chúng ta đang làm, không cảm nhận được cái thực tại đang diễn ra quanh ta. Khi mình nói chuyện với một người bạn nhưng mà cái tâm mình để chỗ khác, thì cái tình bạn nó nhạt nhẽo và người kia biết được rằng là mình đang lơ là. Khi mình đang làm một cái việc gì mà mình không có để tâm vào ở trong đó đó, thì cái tâm mình nó bay bổng chỗ khác, việc làm nó mau hư mau hỏng lắm. Khi mình tiếp xúc với ai, mình tiếp xúc một cách sâu sắc với người đó, mình tiếp xúc một cách sâu sắc thì mình mới cảm thấy được sự màu nhiệm. Cuộc đời là một dòng trôi chảy và không bao giờ dừng nghỉ. Mình biết tiếp xúc một cách sâu sắc với thực tại, mình sẽ thấy được sự màu nhiệm của cuộc đời. Còn nếu mình không tiếp xúc được những cái giá trị sâu sắc của cuộc đời, mình sống nhưng mà như đã chết. Bởi vì mình sống mà không tiếp xúc được, cho nên sống cũng như đã chết. Mà chết thì có tu được không quý vị? Tuy cái thân sống đó nhưng cái tâm nó đã chết. Nguyễn Du diễn tả về cái phút giây chánh niệm của hai người nghe dễ thương đó. Gia đình của Thúy Kiều đi ăn dỗ hay đi đâu đó tôi không biết, nhưng mà đi từ sáng đến tối. Thúy Kiều nói thôi con đau bụng quá, con không đi ăn dỗ, con ở nhà. Thế là cả nhà đi hết, Thúy Kiều ở nhà. Cả nhà đi ăn dỗ rồi là Thúy Kiều chạy qua thăm chàng Kim, chạy qua thăm nhà kế bên, cái là vén rào qua thăm Kim Trọng. Thăm đến sáng, đến trưa, đến chiều thì Thúy Kiều sợ lúc đó hai người trò chuyện với nhau suốt cả buổi, nhưng mà đến chiều rồi kia Thúy Kiều sợ gia đình về, cho nên là chạy về nhà. Nhưng mà về thì chưa thấy ai, cả nhà mình chưa về, cho nên Thúy Kiều đốt đèn, đốt nến cho nhà sáng lên rồi chạy qua thăm lần nữa. Lúc này Kim Trọng hơi mệt, nằm thiếp đi, nằm thiếp đi. Thì trong lúc đang thiếp người đi thì Thúy Kiều quay lại lần thứ hai. Thúy Kiều quay lại lần thứ hai. Thì trong lúc mà Thúy Kiều quay lại đó thì Kim Trọng mơ mơ màng màng rồi mở mắt ra. Trong cái giây phút mở mắt ra tự nhiên thấy Kiều. Không biết là mình mơ hay là mình tỉnh đây. Không biết mình mơ hay mình tỉnh. thì Thúy Kiều có một cái trực tính rất là sáng suốt. Thúy Kiều có một trực tính sáng suốt, cho nên Thúy Kiều nói: Kiều đây chàng ạ, không phải mơ đâu, không phải mơ đâu. Nàng rằng quảng vấn đêm trường, vì hoa nên phải đánh đường tìm hoa. Bây giờ rõ mặt đôi ta, biết đâu rồi nữa chẳng là chỉ bao. Kim Trọng tưởng đâu là mình chim bao, nhưng mà Thúy Kiều này không có, không có chim bao. Kiều đến thăm chàng đây, chúng ta hãy nhìn kỹ mặt nhau, chúng ta hãy nhìn rõ mặt nhau đi. Bây giờ rõ mặt đôi ta, bây giờ có nghĩa là ngay cái giây phút hiện tại, ngay giây phút hiện tại phải rõ mặt đôi ta. Nếu cái giây phút này mà nó trôi qua rồi đó, biết đâu rồi nữa sẽ là chim bao, sau này nó sẽ trở thành chim bao. Nếu chúng ta không ý thức thì nó sẽ trở thành chim bao thật. Cho nên khi mà mình tiếp xúc với một người nào đó, mình tiếp xúc một ai đó thì phải rõ mặt đôi ta, phải rõ mặt đôi ta. Mình ngồi trước bàn Phật thì mình phải quán chiếu cho sâu sắc, mình phải nhìn lên Đức Phật, mình mỉm cười với Đức Phật, và phải rõ mặt đôi ta, phải nhìn kỹ Đức Phật và Đức Phật nhìn kỹ lại mình. Còn nếu mình ngồi trước bàn Phật mà mình cái tâm mình lơ là, không nghĩ đến Phật á, thì tuy ngồi trong chánh điện đó nhưng mà cái tâm mình nó đã bay bổng rồi. Khi mình ngồi với cha mình, với mẹ mình, với người bạn của mình, với vợ hay với con, thì hãy rõ mặt đôi ta, hãy rõ mặt, phải quán chiếu cho thật sâu sắc, cho thật kỹ cái giây phút mình đang có mặt. Còn nếu mà mình không có chánh niệm trong phút giây hiện tại đó, là có khi nó là một giấc chiêm bao. Quý vị, con người ta đến với nhau là gì? Đến với nhau bằng rất nhiều món quà, bằng cách này cách kia, nhưng mà trong những món quà, sự có mặt cho nhau là món quà cao quý nhất. Thành thử chánh niệm là một nghệ thuật sống, chánh niệm là một phương pháp tu trong cuộc đời này. Hãy quán chiếu thật kỹ và phải để tâm sâu sắc vào trong hiện tại, cái đó gọi là chánh niệm. Còn nếu chúng ta không để niệm trước mặt, không có giữ chánh niệm mà chúng ta thất niệm, là chúng ta sống không có ý nghĩa, không có ý nghĩa. Uống trà mà không biết mình uống trà, ăn cơm mình không biết mình ăn cơm, mà làm việc không biết mình làm việc, thì cuộc sống có ý nghĩa gì, quý vị? Cho nên cái sức mạnh của chánh niệm nó rất quan trọng đối với người tu của chúng ta. Sức mạnh thứ tư của người tu là gì, quý vị? Tín, tấn, niệm. Thứ tư là định. Định, định là một sức mạnh lớn, quý vị. Định lực. Định là gì? Định đó là sự tập trung, sự tập trung. Niệm là nhớ nghĩ sâu sắc, còn định á, là tập trung quán chiếu vào một vấn đề. Cái tâm của mình nó bay bổng, cái tâm của mình nó tán loạn, vì vậy cho nên mình cần phải có một cái sự tập trung tâm thức. Mình cần phải có một sự tập trung tâm thức. Nói một cách khác, định chính là quá trình huấn luyện tâm thức của mình. Huấn luyện tâm thức. Cái tâm của mình nó dại khờ lắm. Tâm chưa được huấn luyện rất dại khờ. Cho nên định chính là quá trình huấn luyện tâm. Huấn luyện tâm. Cũng giống như là khi mà mình bắt được những con thú ở trong rừng, có thể đó là con mèo, có thể đó là con chó, có thể đó là con nai, con hươu, vân vân. Thú hoang ở ngoài rừng thì nó sống theo bản năng, nó rất dại khờ, và mình cần phải có một cái sự huấn luyện, huấn luyện để cho nó biết được rằng đây là chủ của nó, đây là nhà của nó, kia là người ăn trộm, nọ là người khách. Nó có phân biệt, nó biết được cái khôn, cái dại. Còn tâm chưa được huấn luyện thì nó dại. Thành tựu tâm tập trung chính là huấn luyện tâm thức, đó chính là định. Khi mà huấn luyện như vậy, chúng ta sẽ trải qua những cái giai đoạn rất khó khăn, bởi vì cái tâm của chúng ta nó bay bổng quen rồi, nó bay nhảy nó quen rồi, bây giờ bắt tập trung lại một chỗ nó khó chịu lắm. Nhưng mà hãy kiên trì, hãy kiên trì và hãy chịu huấn luyện tâm. Khi mà chúng ta có được một cái định lực rồi đó, thì trong cái định đó nó phát sinh trí tuệ. Nó phát sinh trí tuệ, quý vị. Tuệ đó là một cái năng lượng thứ năm, tuệ lực. Từ định nó phát sinh trí tuệ. Khi mà chúng ta đã có trí tuệ rồi thì chúng ta nhìn thấy được bản chất của sự vật hiện tượng, và chúng ta không bị chi phối bởi những cái cảm xúc của chúng ta nữa. Khi một điều gì nó diễn ra, ta biết sự thật nó đang diễn ra. Còn nếu mình thiếu tuệ đó, là mình bị chi phối bởi những cái tác nhân, tác duyên ở bên ngoài. Những cái điều nào mà nó xảy ra bên ngoài ta thích thì ta vui, những điều nào mà ta không thích đó, thì ta buồn. Cho nên cái tuệ là cái cho chúng ta thấy được bản chất của sự vật hiện tượng cuộc đời. Thấy cuộc đời là gì? Là vô thường, là bất toàn nguyện, và không có một tự tánh độc lập nào cả. Đó là năm cái sức mạnh của một người tu: tín lực, tánh lực, niệm lực, định lực và tuệ lực. Trong mỗi chúng ta hãy nuôi dưỡng năm cái nguồn năng lượng này. Nhờ năm cái nguồn năng lượng này mà nó mới đẩy những cái sức mạnh của thế gian, để chúng ta không bị chi phối bởi những cái khổ đau của cuộc sống. Nói tóm lại, năm sức mạnh đó là một trong những pháp môn tu cơ bản trong giáo lý của Đức Phật. Mà hiện nay quý vị thấy lá cờ Phật giáo đó quý vị, nó có 5 màu đúng không? 5 màu từ trên xuống dưới, đó là ngũ căn, là tín căn, tấn căn, niệm căn, định căn và tuệ căn. Và dưới 5 màu đó nó có một cái 5 cái màu nhỏ nữa, đó chính là 5 sức mạnh. Chính vì 5 sức mạnh này mà Bồ Tát Thích Quảng Đức bảo vệ giáo pháp bằng cách thiêu đốt tâm thân này. Cái điều đó nó xuất phát từ đâu? Nếu không có một cái niềm tin vững chắc vào chánh pháp, nếu không có sự nỗ lực tinh tấn kiên trì của một người tu, nếu không có một cái niệm chân chánh, nếu không có một cái định lực lớn, và nếu không có một cái tuệ giác lớn, không thể làm được điều này. Khi mà đã có được cái sức mạnh năng lượng này rồi thì điều gì cũng có thể làm được. Ngồi trong lửa vẫn mỉm cười. Còn nếu chúng ta thiếu năm cái sức mạnh này, chúng ta ngồi trên nệm nhưng mà chúng ta vẫn mếu máo, chúng ta vẫn mếu máo, bởi vì chúng ta không đủ mạnh để chúng ta đối phó với những cái cơn bão tố của cuộc đời. Thành thử năm cái sức mạnh của giáo lý Đức Phật nó rất quan trọng, nó nhằm giữ vững cái bồ đề tâm của chúng ta. Tôi khuyên quý Phật tử hãy cố gắng nuôi dưỡng cái sức mạnh của niềm tin, sức mạnh của sự tinh tấn, sức mạnh của chánh niệm, sức mạnh của định và sức mạnh của tuệ. Năm sức mạnh này sẽ giúp chúng ta vượt qua những khó khăn của cuộc sống và mỗi ngày gần đến bờ giải thoát giác ngộ mà Đức Phật dạy chúng ta. Cầu chúc tất cả quý vị luôn được sức khỏe và an lành trong chánh pháp. Nam mô A Di Đà Phật. Tôi thì muốn trả lời thêm một vài cái thắc mắc nữa cho một vài Phật tử, nhưng mà trường hạ thì nói là qua an cư kiết hạ, cho nên là chỉ có một giờ đồng hồ để trò chuyện với quý vị. Chắc là xin phép được tạm kết thúc ở đây. Chúng ta nếu có duyên sẽ gặp lại lần sau. Quý vị đứng lên hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo.